Con nói tiếp.
Thiện thần đồng sanh trình bày điều tốt, ác thần đồng sanh trình bày điều xấu, diêm dương chiếu kính nghiệp.
Đồng sanh là thế nào nhỉ? Mình vẫn cứ nói là có quỷ thần hai vai để ghi tất cả cái tâm mình, cái miệng mình nói, cái tâm mình nghĩ và cái việc mình làm. Đã có quỷ thần hai vai thì ở đây một bên thì là một ông thần thiện, một bên là ông thần ác để ghi chép. Chúng mình nói về phần lý thì là cái thức a lại gia của chúng ta, nó minh ký ức chỉ, nó ghi hết những cái gì hay dở tốt xấu của chúng ta. Thì nói về phần lý là cái thức a lại gia. Rồi đến lúc lâm chung, cái người hấp hối thì cái thức ấy nó hiển lên. Một đời đi qua chúng ta đã làm những gì, như là cái cuốn phim cinema nó hiện lên cho cái người hấp hối ấy, thấy rõ tất cả lại, ôn lại tất cả một cuộc đời. Thì đây nói về phần lý. Còn nói về phần sự mà các cụ kể thì chúng ta có lúc sinh ra có hai vị thần cùng sinh ra với chúng ta, các cụ gọi là quỷ thần ở hai vai, ghi hết thảy. Một vị chuyên ghi những cái tốt lành, một vị chuyên ghi những cái xấu. Đã. Rồi vua Diêm Vương chiếu kính nghiệp, tức là mình có muốn chối bao nhiêu cũng không chối được nữa. Cái kính nghiệp tức là cái thần thức của mình, nó hiển hết cả các chuyện, nó ghi hết tất cả. Cho nên ông Diêm Vương cũng cứ nhìn vào tạng thức của mình là ông ấy thấy hết. Con nói tiếp.
Đao phủ dù có chặt đầu, moi tim đau đớn đến đâu, con cũng không thể chết được. Vì tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra.
Lúc bây giờ là cái tánh linh nó vô sanh bất diệt, cho nên nó không chết được. Nếu mình biết được mình không chết được ấy, thì mình đã không sợ hãi. Khổ một nỗi là mình cứ sợ chết. Thế cho nên là sợ hãi đến những các cái cảnh, cũng như cái đời sống của mình hiện tại đây, cái cảnh thanh nhàn, có chùa, có chúng, có được tụng niệm lễ bái, đây là đều là do cái thức a lại gia của chúng mình, nó hiện lên những cái quả báo lành. Do từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có cái phước tu hành thì bây giờ cái phước nghiệp nó hiện lên. Thế thì cái lúc bây giờ với vong linh này thấy cảnh nào cũng là do cái tội phước của mình nó hiện ra. Đọc tiếp.
Trong thực tại chỉ có pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng.
Dù là đau khổ có chặt đầu moi tim, dù là ông Diêm Vương ông đang chiếu cái nghiệp, dù là thiện thần đang trình bày điều tốt, ác thần đang trình bày điều xấu, tất cả chỉ là ảo giác do thần thức của con biến ra. Còn thực tại thì là chỉ là pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng. Không thể nói về cái tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Đã. Thế con chỉ cái chuyện ảo giác, rồi con chỉ cái pháp thân chân không, tức là cái vọng con chỉ. Người ta biết được cái vọng thì người ta thấy được cái chân. Cái giáo lý của nhà Phật nói tới nói lui, then chốt nó cứ có một cái chỗ này. Hễ nắm được thì coi như là mình nhận được, mà nếu không nắm được thì phải tìm cách để mà hiểu. Tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Thì bây giờ mình, cái việc của nó, thân trung ấm là cái việc chúng ta tuy rằng từ lịch kiếp đã trải qua nhiều, nhưng mà bây giờ ai nấy quên hết, đâu có còn nhớ những chuyện kiếp, những cái việc thân trung ấm quá khứ của mình. Cho nên bây giờ đành là cứ lấy những chuyện hiện tại để nhận định. Thế nào là những cái mà chúng ta đang thấy đây đều là ảo giác do thần thức chúng ta biến ra. Bây giờ con đang thấy, Thanh Hòa đang thấy cô Tâm Nghĩa trước mặt, sao lại bảo là cái ảo giác do thần thức biến ra, ăn châm ở trong mắt mình. Đó là do cái nhận thức, ở đây nói thần thức, do nhận thức của mình đi theo cái ánh sáng, tức là cái duyên của mình này, cái ánh sáng của cõi dương chiếu vào ở cô Nghĩa, rồi nó qua cái con người vào cái thần kinh. Vì vậy cho nên thành ra cái thần thức của cô Thanh Hòa thấy có một cái hình ảnh cô Tân Nghĩa hiện ở trên thần kinh của mình. Đó là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mặt. Mình cứ tưởng mình thấy cô ấy ở bên ngoài, ai có rè mình đang thấy ở trong cái con mắt của mình, ở trong cái đầu của mình, trong mắt mình. Mình cứ tưởng mình thấy cô Tân Nghĩa thật, ai có rè mình chỉ thấy được cái bóng mà mình lại tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cô Tân Nghĩa, nhưng ai có rè nó tùy duyên và tuần nghiệp. Tùy duyên nghĩa là mình có phước, là người dương thế cho nên mới có ánh mặt trời, còn nếu không có phước là người cõi âm thì lại chẳng có ánh mặt trời mặt trăng, thì lại sống theo cái kiểu của cõi âm. Thế cho nên nó theo cái duyên, mà duyên là duyên của mình chứ không phải duyên của cô Nghĩa. Mà nghiệp, thế nào là tuần nghiệp? Cái con mắt của loài người thế nếu mà nghiệp của con cua thì phải có mắt của loài cua, nếu nghiệp của con gà thì có mắt của loài gà. Mắt của mình với mắt con cua nó khác nhau chỗ nào? Trong một cái hố, do những cái xương để có một cái hố đấy. Thế cho nên nó chung quanh ấy là xương bao phủ hết, cho nên nó chỉ nhận có một tia ánh sáng của con người thôi. Còn mắt con cua, cho nên nó nhận ánh sáng cả khắp cả bốn, cả mười phương. Thế thì vì thế cho nên cái hình ảnh ở mắt cua với hình ảnh ở mắt ta có đúng, có giống nhau không? Khác, cái hình ảnh hẳn là phải khác nhau. Vậy thì hình ảnh nào đúng?
Thầy không có một hình ảnh nào đúng.
Thế thế, cho nên tất cả những cái chúng ta thấy đây là do thần thức của chúng ta biến ra. Còn cái cảnh thật ở bên ngoài ấy, thì nó có chứ không phải không. Nhưng mà nó là cái thứ mà chỉ có Phật mới thấy sự thật thôi. Còn những người đeo nghiệp thì thấy theo cái nghiệp của mình, mỗi loài đấy. Cho nên Phật nói là cái dòng sông kia kìa, loài người thì thấy là thế là nước, cõi trời thì thấy là lưu ly, mà ma thì thấy là máu mủ, quỷ thì thấy là lửa đó. Thế cho nên theo nghiệp mỗi loài thấy là một kiểu. Vì vậy cho nên chẳng kiểu nào đúng cả. Chỉ có khi nào mình sạch nghiệp ấy, thì mình mới thấy như Phật thấy, nghĩa là thấy được cái tánh Phật. Thế cho nên tất cả chỉ là ảo giác. Thì cái chỗ này mà chúng ta không những ảo giác ở nơi con mắt, mà còn ở nơi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, cả sáu căn. Nếu ngồi quán, quan sát nhận ra thì đều là ảo giác cả. Cái chữ ảo giác này hiện tại thấy là đúng không? Cho nên gọi là tất cả chỉ là ảo giác. Thì ngay bây giờ chúng ta đang sống ở trong ảo giác, thì ngày mai các vị trung ấm thấy cảnh cũng như chúng ta bây giờ ở trong cái vòng nghiệp báo, thì chỉ sống theo ảo giác thôi. Cho nên nếu biết tất cả chỉ là ảo giác, mà cái ảo giác này chính do thần thức mình biến ra, như chúng ta vừa kinh nghiệm đấy, nhận xét đấy. Cho nên duyên với nghiệp của mình, thần thức của mình, nó biến ra cảnh để cho mình thọ dụng. Thế thì đấy là nói về cái hình, cái tướng, âm thanh, sắc tướng, sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta thọ dụng đều là ảo giác cả. Còn thực tại thì nó là cái gì? Đây tổ nói nó là cái gì đây?
Tính thân của ta, tức là cái chết.
Thì bây giờ hãy nhận thực tại là cái nó chính là pháp thân chân không. Thế nào gọi là chân không? Cái hình tướng là hư vọng, nó không phải cái hình tướng ấy. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là sáu cái thứ đó à. Nó không có sáu cái thứ đó. Sáu cái thứ sắc thanh hương vị xúc pháp toàn là ảo giác thôi, mình tưởng, mình lãnh theo nghiệp của mình thôi. Nhưng thế cho nên nó không có những cái cảnh ấy, không có sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, nhưng mà nó chân thật, nó có thể chất, nó có thật, cho nên gọi là chân không. Thế thì cái pháp thân chân không là như bây giờ chúng ta ngồi đây à, thì trong kinh chúng ta học, như chúng ta nhận những cái mà chúng ta thấy, như cô thấy bây giờ chúng ta ôn lại xem những cái hiện ra trước mắt đây mà chúng ta thấy là do cái thức nào nó biến, do nhãn thức nó biến. Thế tất cả những âm thanh chúng ta nghe là do à, bây giờ Thanh Hòa nói cả sáu xem nào. Vì hai trần sáng và tối mà cái nhãn thức biến. Ở tai thì do hai trần động và tĩnh mà cái lấp biến. Bây giờ ở mũi thông và à, mà cái tị thức nó biến, nó cứ theo với cái cảnh trần mà nó biến. Đấy. Thế ở lưỡi đi theo cái hai trần đó, ở lưỡi mới ở thân, do các trần hợp và ly đó, mà thành ra nó biến ra. Ở lưỡi thì biến ra vị, mà ở thân thì biến ra xúc trần. Thế còn pháp trần ý thức biến ra đó, là cái cảnh của chúng ta mà chúng ta thọ dụng ấy, thì đó là do sáu thức biến ra. Thế còn cái thức thứ bảy thì nó biến cái gì? Nó phân biệt cái này là của tôi, cái này không phải của tôi đó. Nó thành là có cái chấp ngã, bởi vì cái này ấy, là một cái mê nặng nề, cho nên đặc biệt Phật gọi hẳn tên nó ra để mà chúng ta học cho nó dễ, cho nên gọi nó là cái thức thứ bảy. Thế còn cái thức thứ tám của mình nó đâu? Đây này, khắp đây là cái thức A Lại Gia của cô, phải không? Cái tạng thức của mình khắp cả đây, nhà cửa núi sông, từ trên trời mà dưới đến đất, cả cái trái đất này là thức A Lại Gia của chúng mình chung nhau cộng hưởng, chung biến ra cái cảnh này. Cho nên đấy là cái thức thứ tám đấy. Thế cho nên là cái thức thứ tám thì khi mê thì gọi tên là thức thứ tám, đến khi tỉnh ấy thì gọi tên nó là cái gì đấy. Cho nên ở đây ngài mới nói gì? Thực tại nghĩa là sự thật. Thì tất cả đây, cái cảnh mình đang sống đây, chính là cái pháp thân chân không của con, nó đang minh chiếu rõ ràng đấy. Tất cả đây là tâm thức A Lại Gia của chúng mình đấy. Cho nên nhà cửa núi sông cây cối cảnh vật, cái thức tâm của chúng mình nó theo mấy cái nghiệp làm người của mình, nó biến ra hết các thứ này. Nói về hình tướng, về âm thanh, về sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là cái cảnh giới mà chúng mình thọ dụng, thì đó là nhẫn thức, nhĩ thức, tức là chúng ta hoàn toàn thọ dụng ở cái thần kinh, ở sáu căn của chúng ta tự biến ra. Cái này tin chưa? Tin rồi. Còn cái thể chất thật ở bên ngoài đó, thì là cái thức thứ tám của mình. Cả chúng ta cùng sống chung trong cái gian chùa này, tức là cộng nghiệp. Cái thức thứ tám của chúng ta chung nhau, cùng cộng nghiệp hiện lên cái cảnh này. Bởi vì chúng ta đồng nghiệp là người, lại đồng nghiệp là tu sĩ, cho nên cùng nhau chung hưởng. Thì tất cả đây chỉ là thức tâm của chúng mình. Mà thức tâm là mê thì nó theo nghiệp thì gọi là thức, nhưng đến khi tỉnh ra thì ở đây gọi là chân không đấy. Nhưng mà làm sao lại bảo nó đang minh chiếu rõ ràng? Tôi thấy cô Thanh Hòa đâu có biết gì đâu. Tại nó đang minh chiếu ở nơi sáu căn. tuy nó có bệnh hạn của vì nghiệp báo, vì vô minh từ lịch kiếp, cho nên cái viên minh, cái sức viên minh của nó bị hạn cuộc nhiều lắm. Nhưng mà cái hạn cuộc đây nó thuộc về cái ảo vọng của chúng mình. Nếu tỉnh ra thì nó là cái không hề có. Tăng cớ là hiện tại nó đang minh chiếu ở nơi thấy, nghe, ngửi, nếm có thật, chứ không phải nó là một cái ảo vọng. Cái tánh Phật của mình nó có thật, nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết nói, nó đang biết đi, nó đang minh chiếu rõ ràng. Đọc tiếp.
Này Nguyễn Thị A, ranh giới giữa Phật và chúng sinh là ở đây.
Đây là lúc quyết liệt đây. Coi như là dặn dò cái vong linh đó. Thôi thì còn bây giờ nữa là cuối cùng. Nếu mà con tỉnh ra mà con tin Phật, con theo Phật thì là con về cảnh giới Phật ngay. Còn nếu như mà con không thể nghe tin Phật, không chịu niệm Phật thì đành thôi, tới lúc này là lúc hết. Cho nên coi gọi là cái ranh giới tới lúc này là thôi, không còn gỡ được nữa. Cho nên chỉ còn có giờ phút này. Nếu con chịu tin, chịu nghe, chịu niệm Đức Quán Thế Âm thì còn hy vọng, thì Phật còn cứu. Còn nếu mà không ấy thì đây là lúc mà chia tay quãng đường, không còn cách nào nữa. Cho nên gọi là cái giờ quan trọng này, cái lúc này là lúc quan trọng. Nếu con cứ sợ hãi, cứ định cứ sao lãng, lo lắng những chuyện gì ấy, mà không chịu nghe tiếng người ta hộ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp, sấm sét đi đùng. Ngay chúng mình đang học ở đây đã, mà chợt có người gõ cửa, mọi người cũng được nghe, lắng tai xem cửa ai gõ. Đấy, chứ đừng nói là lúc này là lúc sấm sét đầy trời, hay là thấy những các cái cảnh rùng rợn nó hiện lên mà bảo người ta an tĩnh lắng nghe mình niệm Phật, liệu có dễ không? Thế cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ, phải tập tinh thần tin Phật và chịu thường cái niệm Phật để cho nó quen. Mà thứ nhất là lại phải tập cái việc cũng không quan hệ cũng không kém, là nhận ra cảnh không có thật. Phải tập quán ba cái ai có già đó, để nhận ra cảnh là ảo giác của sáu căn của mình. Tập như thế để cho biết là ảo giác. Mà muốn nhận thì chắc cũng không khó đâu, chỉ bởi vì từ ở trong bụng mẹ ra chúng ta cứ quen quá đi rồi. Những cái gì mình thấy cho là thật, những cái gì nghe cho là thật, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cứ cho là thật. Thế rồi cái tâm suy nghĩ tính toán cũng không biết là vọng tâm, là vô minh nghiệp của mình từ vô thủy, mà cứ nhận là mình. Không biết nó là vô minh mà cứ nhận là mình. Tôi thấy như thế, tôi nghe như thế. Thế rồi bị những cái nó kích thích, rồi bà đâu nói đấy, bà đâu làm đấy, tạo những các cái nghiệp. Thế thì vì vậy mà đến lúc này cái cảm cái báo. Cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ hai việc. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất, tập tin Phật, một lòng niệm Phật. Điểm thứ hai, tập nhận định ra những cái mình đang thấy đây theo cái ba cái ai có rẻ đó, để nhận ra là đều là kiến hoặc. Đức Phật đặt tên ở nhà chùa gọi cái là kiến hoặc. Người nào mà thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là ảo giác do thần kinh mình biến ra. Nghĩa là người nào mà chịu tu tập ba cái ai có rẻ đó, chứng quả Tu Đà Hòa, vĩnh viễn thoát luân hồi sanh tử. Còn vị nào mà hàng phục được cái ý thức, nó đừng suy nghĩ, đừng tính toán, đừng biến hóa suốt ngày như chúng mình bây giờ, hàng phục được nó thì chính A-la-hán, gọi là phá được cái tư hoặc. Đấy, quả thánh ở ngay tay chúng ta. Mà hễ có được quả thánh mới có giải thoát. Còn nếu không ấy thì thì tự mình cứ đánh lừa mình mà thôi. Cho nên phải tập hai việc ấy, để đến cái lúc này bạn bè người ta hộ niệm mà mình còn tỉnh được ra. Nó không ấy thì khó tỉnh lắm. Mình cũng phải nhận thấy cái người này ở trong cái cảnh đáng sợ, bao nhiêu những cái khổ bao vây, mà bảo người ta duyên theo tiếng niệm Phật của mình là cái chuyện khó vô cùng. Chỉ những người nào đã một lòng tin Phật thì lúc bây giờ mới chịu duyên theo cái tiếng niệm Phật của mình, mới chịu buông bỏ những cái sợ hãi ở chung quanh. Đây là một việc khó, mà thật ra trăm ngàn vạn khó. Nhưng nếu chúng ta tập ngay từ bây giờ theo như lời tổ dạy, tập làm sao mà cho đến trong giấc chiêm bao, hiện bây giờ chúng ta có thể chiêm nghiệm được cái việc lúc chết. Chúng ta trong giấc chiêm bao, những cảnh ở chiêm bao nó hiện ra, mà nếu chúng ta biết được đây là cảnh mộng, nếu chúng ta niệm Phật được để đáp lại những cái cảnh mộng đấy, dù vui dù buồn, dù hay dù giả, chúng ta niệm Phật mà thản nhiên được với những chuyện ở trong mộng nó hiện ra, thì như thế là bảo đảm chúng ta có sự giác tỉnh đến khi lâm chung, làm thân chung ấm, có thể tỉnh được. Còn nếu trong giấc mộng mà chúng ta chưa tỉnh thì làm sao đến cái lúc chết chúng ta tỉnh được. Trong giấc mộng tuy nó cũng là mộng ảo, nhưng mà chúng ta hãy còn dựa vào cái xác thân này, cái tiềm thức nó vẫn có nơi nương tựa. Thế mà chúng ta chưa tỉnh được thì mai đây rời cái xác thân hoàn toàn, chỉ còn có cái vọng tâm lung linh biến hóa, thì lúc ra làm sao chúng ta tỉnh được. Cho nên phải từ bây giờ, tổ nói rằng nếu trong giấc mộng mà chúng ta thấy cảnh mộng, biết đây là ảo hóa, 108 thứ cảnh ta bà, mà Nam Mô A Di Đà Phật, để trở về cái chân tâm của mình, thì cái vị ấy coi như thế nào bảo đảm có thể giải thoát được. Tức là nhắc nhở cái vị đó chỉ còn có giờ phút này là cái chỗ cái hai con đường giải thoát và nguy hiểm. Cho nên khuyên cái vị này an định cái tinh thần lại, mà niệm Phật thì còn hy vọng cứu. Cho nên nói là cái lúc này là lúc ranh giới chia tay cõi thiện, cõi Phật và cõi chúng sanh. Nếu mà đã quyết không về được đến cõi Phật thì quyết định lúc này là rơi vào tiếp nối, lao vào cái vòng luân hồi mà chúng ta vẫn đi từ vô thủy kiếp, không thoát được. Con nói tiếp.
Giờ quan trọng này bị sao lãng thì vô số kiếp ô trược và đau khổ đợi chờ. Giác ngộ thì giải thoát trong giây phút. Nếu cứ để sợ hãi khủng khiếp khuynh động tinh thần thì Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không thể cứu con được nữa. Và tới đây, lòng từ ái của các đấng cứu thế với con đành đứt đoạn. Vậy hãy để hết tinh thần mà cầu nguyện. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thế thì ngay bây giờ đây, còn sống đây, nếu mà chúng ta cứ để cảnh bên ngoài nó khuynh động, thì dù rằng Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không cứu được. Chúng ta phải tập buông bỏ, tha thứ, khoan dung đối với tất cả chị em, một lòng từ bi thương xót. Ấy thế thì niệm Đức Quán Thế Âm mới hy vọng theo Ngài về cảnh Phật. Mà cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ là cái hoa bao để báo trước cái ngày mai. Nếu bây giờ đây mà chúng ta sống như lời Phật dạy được, mà Phật cứu được, thì biết là ngày mai chúng ta giải thoát. Còn bây giờ đây mình không sống như lời Phật dạy, Phật không cứu được, thì biết là cái quả báo ngày mai rất là khó khăn. Cho nên bây giờ là hoa báo, cái ngày sau này là cái quả báo. Thế thì ngay cái hoa mà nó là cái hoa hồng thì sau này nó sẽ là cái quả hồng. Mà nếu mà cái hoa báo này hư vọng, nó là những cái loại nguy hiểm, hoa độc, thì ngày mai cái quả nó phải độc. Cho nên ngay từ cái lúc vun trồng cái gốc rễ, mình phải sửa soạn. Mà gốc rễ đây không ở đâu xa, ở ngay nơi thân, miệng và tâm ý chúng ta, ở ba nghiệp. Con nói tiếp.
Hỡi Nguyễn Thị A yêu quý, cha mẹ con hiện giờ vì muốn lợi ích cho con đang giết trâu, bò, heo, gà để tế lễ. Con chớ nổi giận, lúc này giận tức liền thành lửa địa ngục.
Bởi vì cũng như vua ở nhà chùa quen rồi, cấm không được sát sanh. Thì giống như người ta sát sanh, và thứ nhất là lại gia đình mình sát sanh, sát sanh để lo cho mình nữa thì lại càng bực lắm. Cái lúc bây giờ mà nổi giận lên ấy thì nguy hiểm nhiều. Thế cho nên phải tập cho quen, chứ không phải là mình cứ cậy rằng ta làm thiện, ta giữ giới, những cái người kia không giữ giới, đánh tôi thẳng lắm, tôi thấy cái trái ta, trái là tôi không chịu được. Đấy. Nhưng mà không biết là cái tâm mà sân giận, mà mình cứ gọi là cái tánh ngay thẳng, rồi mình cứ bảo vệ mà bênh vực nó, đến cái lúc này là cái lúc nguy. Cho nên lúc này ở dưới địa ngục, mình thấy nhiều cái cảnh trái ngang. Đấy. Nhưng mà mình phải tập một lòng từ bi xót thương. Những cái ngang trái này tội nghiệp, người ta làm ác, người ta làm xấu, tức là cái quả báo không lành. Thế bây giờ đây mình cứ thấy cái gì trái, những cái người người ta sát sanh hay người ta làm những cái sai quấy, chúng ta một lòng từ bi, một lòng lo giúp cho người ta. Thế thì đến cái lúc mình trông, mình ở những cái cảnh ma, cảnh quỷ này, nó có biết bao nhiêu những các cái ngang trái ngược đời, mỗi mỗi mình phải chịu được. Thế đây là nêu một cái thí dụ. Mình là người tu, đến lúc chết, mình chết thì gia đình lại làm gà làm vịt để cúng tế các quỷ thần. Thế thì mình trông thấy như thế mình bực bội. Tiếp.
Con phải nhớ kỹ, dù ai làm gì chăng nữa, con cũng chỉ một dạ xót thương. Từ bi là cửa giải thoát.
Hôm đây tổ nêu một thí dụ để cho mình hiểu, trăm ngàn việc khác mình phải tập từ bây giờ, là khởi được lòng từ bi thương xót thì mới không ác cảm, mới không bực bội. Lòng từ bi ấy, thì mình chỉ nên nhận thấy những cái người này đều là tánh Phật mà không sống theo Phật, lại cứ đi đường tà, thì hẳn là người ta phải chịu quả báo xấu. Thế cho nên mình khởi cái tâm thương xót, tập từ bây giờ, đừng trái tay gai mắt cái gì cả, mà tha thứ khoan dung hết. Đấy là một cái phương pháp để tự cứu lấy mình. Không phải là mình chỉ thương xót người ta đâu, mà chính là mình đang thương xót mình đấy, chính là mình đang cứu mình đấy. Tiếp.
Gia đình con đem của cải bố thí để cầu phước cho con. Nếu con khởi tâm tiếc của thì sẽ sa vào thế giới ngạ quỷ, chịu đói khát khốn khổ.
Thì bây giờ đây cũng thế. Hễ mà bá thí, những các người thân của mình bá thí cho người này người kia, thì mình chớ có khởi cái tâm tham tiền. Bây giờ tập hẳn đi, trong gia quyến, trong nhà, ví dụ như ông bố muốn bá thí cho thằng cháu cái xe hơi, hay là bà mẹ muốn bá thí cho cô con dâu một cái áo đẹp, thì mình chớ có khởi cái tâm tiếc của, tập sẵn từ bây giờ. Thế thì lúc bây giờ mình có thấy các cái cảnh này, tâm của mình nó đỡ, tâm mình tập hàng phục nó từ bây giờ, thì lúc bây giờ nó không lôi mình đi vào những cái địa ngục ngạ quỷ này. Con nói tiếp.
Nghi thức lễ bái cầu siêu cho con chẳng đúng pháp, tăng lữ chẳng đoan nghiêm, con bực bội, thế là tai hại cho con.
Thân trung ấm nó đứng ngay đấy, nhưng mà các vị tăng ni tụng niệm đâu có biết. Thành ra nhiều khi trong lúc tụng niệm rất nhiều sai sót, không có cái thành tâm, rồi lại còn có cái đùa, cái giỡn. Thế thì cái vong nó đứng ngay đấy, nó thấy cầu cho nó mà lại không thành tâm thì nó phải bực, nhưng tội nghiệp. Thành ra bố mẹ mời tăng ni đến cầu nguyện cho con mình, đã con mình đã trả được nhờ mà lại còn vì những các cái chuyện ấy mà cái vong này bị đọa lạc. Cho nên đây là một cái cảnh giác. Cái lời này của tổ là cảnh giác tăng ni chúng ta phải nhớ cái bổn phận của mình, cẩn thận lắm. Đã không giúp cho người ta thì chớ, chứ đừng có làm hại người ta đến nỗi như thế này. Con nói tiếp.
Nguyễn Thị A yêu quý, tâm trí con hiện tại đang chuyển giận không ngừng. Mọi tư tưởng tốt xấu của con lúc này đều có sức dẫn dắt rất mạnh. Vậy dù cảnh nào hiện ra, con cố chỉ có ba tâm niệm là bình tĩnh, xả ngã và từ bi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con lúc này đang chuyển vận không ngừng, câu có nghĩa là thế này. Bây giờ đấy này, cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng, nó cứ biến hóa triền miên có không? Đấy, thì chúng ta mà muốn cho cái thân trung ấm đỡ khổ thì bây giờ tập định thần lại, hoặc là tu thiền định, hoặc là nhất tâm niệm Phật, an định cái thần lại. Chứ không có thì bây giờ chúng mình đang biến hóa như họ, không khác nhau đâu. Chỉ có điều là họ không còn có thân xác nữa, còn mình thì tự dựa vào cái thân xác này. Cho nên không ngờ những cái biến hóa này là cái hư vọng, mà cứ nhận là tâm tánh của mình. Đấy. Chính cái tâm đang chuyển vận không ngừng, cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng ấy, bây giờ còn có cái xác thân giữ lại thì cái quả báo nó chưa hiện ngay. Còn cái lúc bấy giờ cái thân trung ấm nó không có xác thân để giữ lại, cho nên nó sân giận một cái là thành vào địa ngục, mà nó nghĩ đến cái tham tiếc thì là đấy, vào ngay ngã quỷ. Nghĩa là cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng này thì cứ tùy theo mỗi niệm nó ứng lên. Thế cho nên cái lúc này là cái lúc phải cẩn thận lắm. Nó có cái sức dẫn dắt rất mạnh. Nếu mà niệm Phật ấy, thì về ngay cảnh Phật. Mà nếu không ấy, thì những các đường này khó mà nói chuyện ra. Thế cho nên dù ở cảnh nào, con cũng chỉ nên có ba tâm niệm. Là cái gì?
Bình tĩnh, xả ngã và từ bi.
Chữ bình tĩnh là thế nào? Xả ngã là thế nào? Từ bi là thế nào? Đừng để cảnh ngoài nó chi phối, mà cũng đừng để cảnh trong nó chi phối. Cảnh ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, còn cảnh trong là cái gì? Vọng tâm của mình đấy. Nó nổi lên nó bực thì mình bình tĩnh, đừng nghe theo nó mà bực bội. Nó nổi lên nó bảo ta thích cái kia thì bình tĩnh, biết đây là vọng tâm, đừng nghe theo nó mà chạy theo cái vật kia. Đấy, cứ thế mà phải tập. Cho nên gọi là bình tĩnh, nghĩa là cảnh ngoài không có khích động, mà cái vọng tâm ở trong ấy, nó không có làm chủ được mình. Mình phải làm chủ nó, phải sáng suốt thấy nó mà hàng phục nó. Đó là bình tĩnh. Còn thế nào là xả ngã? Trong tất cả các công việc tập, đừng thấy của ta, việc ta, tập xả ngã. Như ban nãy vừa nói, mỗi khi cái tâm yêu tâm ghét nó khởi lên, mừng giận buồn tủi thương lo, những cái loại ấy nó vọt khởi lên, đừng nhận là ta. Tu tứ niệm xứ, tập soi xét từng niệm để mặc cho nó tan theo cái bản chất vô thường vô ngã của nó. Không có nhận tôi vui, tôi thích, tôi bực bội, tôi không chịu cái này, tôi thích cái kia. Biết đây đều là vọng tâm. Thế thì đấy là điểm thứ nhất, là cái khả ngã, là đừng nhận cái vọng tâm là mình. Biết là hư vọng, bình tĩnh rồi sáng suốt. Cái khả ngã này là mình phải sáng suốt, đừng để những cái vọng tâm nó chi phối, thấy nó là vọng. Thế đó, thì đó là đừng nhận cái vọng tâm là của mình, là mình. Thế rồi những cảnh ở chung quanh, đừng nhận là của ta, gia đình ta, tiền bạc của ta, nhà của ta, con cháu ta. Bởi vì ngay cái thân này đã là một đống thịt thối, nó sắp tan rã. Thì những cái đống thịt sắp sửa thối kia làm sao lại là của ta, con ta, bạn ta được? Chung quy chỉ cùng nhau ở trong cái vòng nghiệp báo biến hóa, những cái nắm cơm biến thành máu, thành da, thành thịt, thành xương, từ mai thành những đống thịt hóa giòi rồi tan rã. Đây là cái thương tâm mà tất cả chúng ta cộng nghiệp đang chịu cái sự biến hóa đổi thay. Tỉnh ra, đừng nhận là ta, đừng nhận là của ta. Thế như thế gọi là xả ngã. Thế còn cái từ bi, một cái kỹ thuật để mà có thể dễ dàng xả ngã với bình tĩnh. Như ban nãy vừa nói, cái từ bi không những là giúp người khác đâu, mà chính là một cái hòn ngọc như ý để giúp chúng ta giải thoát. Cho nên từ mỗi đối mọi việc, ví dụ thầy nhớ cái hồi ngày xưa đây thầy bắt đầu tập cái này, cái hồi thầy ở chùa Liên Hoa, thầy vẫn nói chuyện với chị em ấy. Hồi ở chùa Liên Hoa, cái năm mới 1980, thầy về Sài Gòn để hòa thượng ở Bắc vào, cho nên thầy phải về để coi như là có cái bổn phận đình lễ ngài và hầu hạ trong cái lúc ngài ở miền Nam. Cho nên thầy phải về Sài Gòn, thầy mới ở Liên Hoa. Thế thì ban đêm, những cái quán hàng ở trước cửa Liên Hoa đó, họ đánh nhau, họ uống rượu, rồi họ lôi, họ đánh nhau, họ kêu chí chóe om xòm khắp các phố. Thế ban ngày ấy, thì cái hồi đó thầy có đang học ở bộ Abhidhamma, thì cô giáo Abhidhamma cô có đến dạy trong chúng, thầy mời cô đến dạy. Cô dạy trong chúng thì thầy cũng được nghe, được học theo vào lớp học của cô. Thì cô có dạy rằng, ở trong Abhidhamma Đức Phật dạy rằng, thế mà cứ bất mãn thôi, cái tâm sở bất mãn ấy thì cũng là tâm sở đọa lạc rồi. Bất mãn nghĩa là không hài lòng, thì mới thế thôi mà cũng đã đọa lạc rồi, chứ khoan nói đến cái chuyện sân, mới giận, mới bực bội, mới tức tối, mới hằn thù thì khỏi bàn. Ở trong Abhidhamma Phật, ở trong đó ngài dặn rằng nếu mà cứ bất mãn thôi thì cũng là thuộc một loại tâm sở, thuộc về đọa lạc rồi. Bất mãn nghĩa là không hài, không vừa ý. Thế thì nửa đêm cái đám mấy ông say rượu mà đập nhau mà toán loạn, ầm ĩ cả phố lên như thế, thì thầy tỉnh dậy, thầy đang ngủ say, thầy tỉnh dậy, thì thầy mới nhớ đến bài của mình. Đấy, những cái cảnh như vậy thì làm sao mà không bất mãn. Và thầy thấy rằng khó, làm thế nào mà trước cái cảnh ấy mà lại bảo không bất mãn. Mà cái cảnh ấy là nó mới ở chuyện ở ngoài phố, nó chỉ có mình chỉ có nghe thôi, mà mình cũng đã thấy rằng khó sửa, khó mà bất mãn, không bất mãn. Cũng chỉ là những cảnh nó tới hẳn thân mình, làm nào mà mình không bất mãn. Thế đấy, do cái chỗ thầy loay hoay thì tìm làm thế nào đây để đối những cái loại cảnh này mà mình không bất mãn. Thì thầy tìm được ra, thầy tìm được ra là chỉ có một cách quan sát mà tội nghiệp, nhìn thấy cái khổ, cái mê của những người ấy, tập quan sát để thấy cái khổ của những cái người ấy, thấy cái mê của những người ấy. Đấy, làm ăn đã vất vả khó khăn, cả ngày đã cực nhọc, đồng tiền cũng đã khó kiếm, mà bây giờ đi mua rượu để uống vào, tự bằng thuốc độc mình, rồi hiện ra bao nhiêu những cái sự tướng mà xã hội người ta chê trách, mà chính bản thân đi xuống. Thì như thế mua cái mê say vào thân, phá hoại cả cơ thể, phá hoại cả tinh thần, mà rồi cái trí tuệ theo đó mà một ngày một hỏng. Như thế những người này sẽ đi đâu? Do cái chỗ mình quán cái khổ của người ta, quán cái mê của người ta, thì tự nhiên mình xót thương. Mà khi cái xót thương nó đã hiện được lên thì không có còn cái gọi là bất mãn nữa. Thế cho nên cái lòng từ bi chính là thuốc để chữa những cái bệnh bất mãn của mình, sân giận của mình, mà mình không có bị đọa lạc. Con nói tiếp.
Một lòng chân thành quy y Phật Pháp Tăng,
dặn dò cái thân trung ấm như thế. Nếu mà được như thế thì nhất rồi. Thế, đồng thời dặn thêm người ta cái gì nữa?
Mờ mờ con thấy các màu: một, màu trắng của chư thiên; hai, màu lục của Atula; ba, màu vàng của người; bốn, màu xanh của bàn sanh; năm, màu đỏ của ngạ quỷ; sáu, màu xám của địa ngục. Thân con chịu nghiệp nào, màu ấy sẽ hiện rõ. Dù là màu gì chăng nữa, con cứ nhất tâm niệm Đức Quán Thế Âm, một lòng tin tưởng Ngài sẽ cứu độ con. Nhớ ngửa mặt lên mà đi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thời gian mấy hôm qua hôm kia đó, thì mình thấy cái vị này còn đối trước những cái ánh sáng rực rỡ cũng năm màu mà. Đấy, nhớ ra đó, ánh sáng rực rỡ là cái gì? Thế là cái lúc bây giờ thì còn cái phước nghiệp nó hiện, cho nên còn được thấy những cái ánh sáng của chư Phật. Còn bây giờ đây á, tức là cái phước nghiệp coi như nó đã hiện cả rồi, bây giờ là lúc những các tội nghiệp nó hiện lên, mà là cái lúc đi đầu thai đây, cho nên thấy cái gì? Đạo luân hồi nó hiện ra. Nhưng mà thực cái người này chỉ thấy mờ mờ sáu cái màu này thôi, nào ấy thì mới thấy rõ. Nhưng mà mình thấy mờ mờ cả sáu, nhưng mà có một cái màu trắng nó hiện rõ lên, thế thì biết là mình có cái nghiệp nào? Nhập về quả trời, nghiệp thiện, được về quả trời. Còn nếu lúc bây giờ mà mình thấy cái màu xanh nó hiện lên thì biết là mình có cái nghiệp về đâu? Đấy, về bằng xanh. Thế cứ như thế, tùy theo bây giờ mình nhận mình biết, thì để thì lúc mình sẽ, cái lúc bây giờ mình sáng suốt mà mình biết thì mình liệu mình tránh. Dĩ nhiên là lúc bây giờ khó nhớ lắm, nhưng mà những vị mà ta đã học kỹ và ta nhận kỹ thì có thể lúc bây giờ người ta biết. Thầy khuyên cái gì? Màu gì chăng nữa, con cũng cứ nhất tâm mà niệm Đức Quán Thế Âm đi. Một lòng như thế thì tai nạn gì rồi cũng qua. Ở đây có cái câu nhớ ngửa mặt lên mà đi là thế này. Thì nếu mà cúi mặt mà đi ấy, đó là cái tướng đi xuống. Thế cho nên phải dặn ngược lại với cái nghiệp báo để mà tránh cái đọa lạc. Cho nên những các vị mà nếu cúi mặt đi xuống ấy, đó là cái tướng sẽ đi gặp cái đường đọa lạc. Cho nên khuyên là ngửa mặt lên mà đi để tránh cái đọa lạc.